Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 6 năm 2018, mời quý vị theo dõi bình luận Cột trụ suy yếu nhất của lâu đài độc đảng của nhà báo Bùi Tín. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Kế đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trong chế độ Cộng sản độc đảng, ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, ba cột trụ của nhà nước đều bị đảng thâu tóm, nắm chặt, không chia sẻ cho ai. Đó là một quốc hội của đảng do đảng vì đảng, được đảng chọn dân bầu, gần 90% là đảng viên Cộng sản, luôn cầm quyền theo chỉ thị của đảng. Đó là một chính phủ từ Chủ tịch nước, Thủ tướng, Bộ trưởng, Thứ trưởng đều là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, điều hành theo các nghị quyết và luật pháp do đảng quyết định, không có một chính đảng nào khác tham gia. Đó là một ngành tư pháp do đảng nắm trọn, các tòa án mà các thẩm phán, hội đồng xét xử đều do đảng cử ra, xét xử theo chỉ thị của đảng, tuyên án theo ý kiến và xét duyệt của đảng. Tại đó không có trường luật một thời gian dài, khi có cũng là đào tạo theo mô hình một nền tư pháp đảng trị, theo tinh thần cương lĩnh đảng cao hơn hiến pháp, nghị quyết đảng cao hơn luật pháp. Theo đó, người công dân yêu nước, lương thiện, chống bành trướng xâm lược có khi bị tù tội nặng nề bất công.
Trong xã hội văn minh, pháp quyền chặt chẽ, ba ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp luôn phân lập, tách riêng, kiềm chế, kiểm soát lẫn nhau. Do đó, không có quyền nào bị lạm dụng, làm thiệt hại cho người công dân luôn bình đẳng trước pháp luật. Trong xã hội độc đảng toàn trị, ngành tư pháp là ngành tàn bạo, bất công, phi lý nhất, gây oan ức cho người dân nhất. Trong ba cột trụ của nhà nước Cộng sản, ngành nào cũng lạc hậu, bất minh, quay lưng lại với nhân dân. Nhưng ngành tư pháp luôn bênh vực bọn quan tham cầm quyền, ưu ái với bọn bành trướng xâm lược, độc ác với công dân kiên cường yêu nước, yêu dân chủ và nhân quyền, rộng lượng với bọn cường hào mới ăn cướp đất của nông dân, là ngành đáng chê trách và đáng lên án mạnh mẽ nhất. Cũng cần chỉ rõ, ngành tư pháp đảng trị trong thời hội nhập là ngành phơi bày những nhược điểm, những tội ác tệ hại nhất, làm mất hết uy tín của chế độ đảng trị, thúc đẩy công dân đứng lên đấu tranh cho một chế độ dân chủ, tự do, một chế độ pháp quyền, công minh hiện đại, có ba quyền phân lập, buộc Đảng Cộng sản phải sống trong khuôn khổ của hiến pháp và pháp luật, như được ghi rõ trong hiến pháp, không được vượt rào ra khỏi sự ràng buộc ấy.
Gần đây, hai vụ án liên quan đến pháp luật quốc tế văn minh hiện đại đang diễn ra sốt dẻo, là thời cơ hiếm có để người dân hiểu rõ thế nào là một nền tư pháp quốc tế, dân chủ công bằng, bình đẳng, thế nào là một phiên tòa liêm chính thượng tôn luật pháp, không có một uy quyền hay số tiền nong nào có thể mua chuộc, làm cho kẻ gian bị lọt lưới, người ngay bị án oan. Đó là vụ án ngang nhiên tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ một nước phương Tây có pháp quyền vững mạnh, bất chấp luật pháp quốc tế, phơi bày bản chất lạc hậu phi pháp của một chế độ liều lĩnh dám xuất khẩu bạo lực, hung hãn trên đất lạ, lại còn không biết điều để nhận lỗi, xin lỗi, mà còn cho bộ hạ lên án ngược lại phía Cộng hòa Liên bang Đức là phản ứng vô lối, quá đáng. Đó là vụ doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình kiện lần thứ hai nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về tước đoạt tài sản của ông và giam ông trong nhà tù nghiệt ngã thiếu dưỡng khí, không cho tắm vào mùa hè, bị xiềng xích kéo dài theo kiểu khủng bố. Trong vụ án này, nhà nước độc đảng lần đầu phải ngồi vào ghế bị cáo, cúi đầu phải nghe và trả lời quan tòa một cách lễ phép, rồi phải cúi đầu nghe các bản luận tội đanh thép. Đây là bài học nhớ đời cho những kẻ quen xử án theo uy quyền tuyệt đối. Pháp luật là ta.
Chính vì cái lẽ đó mà Bộ Chính trị suốt một tháng nay nghiêm cấm mọi sự bàn tán về hai vụ án liên quan đến hai ông họ Trịnh trên đây, không cho nhà báo nào sang Paris tường thuật về vụ xử án quốc tế đang diễn ra. Càng cấm bao nhiêu thì xã hội càng tò mò tìm hiểu thời cặn kẽ bấy nhiêu. Đây xứng đáng là mẫu mực sinh động của một nền tư pháp quốc tế hiện đại, quan tòa thật sự vô tư độc lập, các luật sư bênh vực thân chủ của mình bằng lý lẽ, bằng chứng, bằng các điều luật rõ ràng minh bạch. Đây cũng nên là bộ phim sinh động về nền tư pháp quốc tế văn minh trong thế kỷ 21 cho các sinh viên trường luật ở Việt Nam đang khao khát hội nhập quốc tế, tham gia xây dựng nền tư pháp Việt Nam hiện đại, độc lập, công bằng, thoát khỏi sự lũng đoạn của Đảng Cộng sản, phạm quá nhiều bất công, tội ác, chuyên dùng các tòa án bất công của mình để trị tội các công dân đáng quý trọng như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Mẹ Nấm Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Từ nay, các phiên tòa mở ám phi lý trơ tráo như thế sẽ rất khó xảy ra trước sự giám sát cảnh giác của xã hội và thế giới. Các cột trụ tư pháp độc đảng là cái cột trụ yếu ớt nhất trong ba cột trụ của lâu đài cộng sản. Độc đảng đã mọt ruỗng từ gốc đến mái. Cái cột trụ mọt ruỗng ấy đang bị sấm sét của thời đại bủa vây và đang có ánh chớp báo hiệu một đòn sét quyết định làm cho cả cái lâu đài oanh liệt hão một thời, đổ sập tiêu tan, nhường chỗ cho một chế độ dân chủ pháp trị mới xuất hiện trong niềm hân hoan của toàn dân.
Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý khán giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hỏi Đáp Trực Tiếp Di Trú Mỹ. Chương trình được sự cộng tác và giúp đỡ thường xuyên của luật sư Phạm Tiến từ Virginia. Ông là một người kỳ cựu lâu năm, có vài chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú ở Mỹ. Xin chào luật sư và cảm ơn ông rất nhiều đã trở lại với studio hôm nay.
Xin chào cô Trà My và xin chào quý khán thính giả của đài VOA.
Vâng, trong những thời gian vừa qua, trong các chương trình hỏi đáp về di trú Hoa Kỳ thì mình đã bắt đầu với những cái dạng là thị thực nhập cảnh Mỹ định cư, theo diện lao động phổ thông, rồi theo diện đầu tư Mỹ, vân vân, là mình bắt đầu từ EB5, EB3 và ngày hôm nay theo một dạng mới, trong mình muốn xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là visa định cư Mỹ EB2. Thưa luật sư, là trước khi bắt đầu cái chương trình này đó thì xin ông vui lòng giới thiệu một đôi chút về EB2, tại vì mình nói về visa lao động phổ thông EB3 rồi, bây giờ lại thêm EB2 cũng lao động nữa thì không biết là nó khác nhau như thế nào, xin ông giới thiệu khái quát về cái dạng visa này.
Đã. Không, nhưng mà hôm trước, lần trước mình không có thời giờ trả lời những câu hỏi đó, thì không biết là này cô có câu hỏi nào về EB3
mình vẫn còn một số câu hỏi nợ lại. Dạ, trong mình sẽ gửi đến quý vị và luật sư những cái câu hỏi đó sau cái chương trình EB2 ngày hôm nay.
Thì EB2 thì cũng là một cái diện mà nó gọi là EB, tức là Employment Base, căn cứ trên việc làm. Thì họ chia làm nhiều diện khác nhau, nhưng riêng EB2 này đấy là nó có một cái số đòi hỏi khác nhau. Đối với lại cái EB3 là cái diện lao động phổ thông. Cái này chỉ dành cho những người có những cái bằng đại học hoặc cao hơn bằng đại học, những cái bằng hậu đại học. Thí dụ như là những bằng cấp từ Master hay PhD là lên. Hoặc là những người có những cái khả năng gọi là khả năng đặc biệt, tức là Exceptional Ability trong ngành nghề mình. Và nếu cái người nào mà lại có mang lại cái lợi ích cho nước Mỹ nữa thì cũng có thể mà xin được vào nước Mỹ này.
Dạ vâng. Như vậy thì luật sư nói là cái EB2 này chỉ dành cho những người tốt nghiệp đại học, có bằng thạc sĩ hoặc là tiến sĩ, hoặc là có những cái kỹ năng rất đặc biệt mà nước Mỹ kiếm không ra những cái dạng lao động đó mới được cái dạng visa EB2 thường xuyên. Nhưng mà xin ông giới thiệu rõ hơn những cái kỹ năng đặc biệt đó. Đó là những kỹ năng về học thuật hay là những kỹ năng về nghề như thế nào ạ? Cụ thể ra sao?
Vâng, thì cụ thể này là cái EB2 này nó lại chia làm 3 loại khác nhau. Cái loại thứ nhất là dành cho những cái người mà tôi vừa nói là có bằng cấp cao hậu đại học. Thí dụ như là những người có bằng Master, PhD. Còn nếu mà người nào chỉ có bằng đại học 4 năm cử nhân thì người đó phải cộng thêm là ít nhất 5 đến 10 năm kinh nghiệm trong cái ngành đặc biệt của mình. Cái loại thứ hai là cái loại mà có những cái khả năng chuyên môn đặc biệt về các lĩnh vực từ khoa học, nghệ thuật, thương mại. Tức là tất cả những cái ngành nghề thể thao đều có thể hết. Nếu người đó có những cái mà họ gọi là exceptional ability. Cái chữ exceptional ability này thì nó không mô tả một cách rõ ràng, định nghĩa thật rõ ràng. Cái nhiệm vụ của người xin là phải chứng minh mình có cái exceptional ability đó.
Vâng. Và như lần trước mình nói EB3 đó là nó tùy thuộc vào nhu cầu bên đây. Tức là những người chủ ở Mỹ muốn tìm kiếm những cái dạng lao động đặc biệt để phù hợp với cái nhu cầu của họ. Thì với EB2, những cái ứng viên đó có cần phải kiếm những cái nhu cầu đặc biệt. Và người bảo lãnh từ bên đây tìm kiếm tới mình và đôi bên có cái sự phù hợp về nhu cầu lẫn đáp ứng thì mới được hay không? Hay là có thể tự mình đi kiếm, tìm những cái nơi?
Vâng. Cái này nó cũng giống như là cái EB3 mình nói. Tức là đầu tiên là phải có một người mời mình làm việc. Tức là có một người bảo trợ mình, sponsor. Người đó là người nộp đơn. Và cái thứ hai, trong những cái đòi hỏi để được cái diện EB2 này, thì họ cũng lại phải qua một cái tiến trình giống như lần trước. Tức là phải qua một cái chặng gọi là xin cái chứng chỉ lao động. Và chứng chỉ lao động luôn luôn là một cái khâu phức tạp và tốn kém thời gian nhất. Gọi là phức tạp là bởi vì nó qua rất nhiều những cái thủ tục khác nhau. Như thí dụ như là cái người chủ đó phải nghiên cứu để biết là cái ngành nghề mình làm đó trong đúng theo cái luật lao động là nó đòi hỏi những cái kỹ năng gì, cái tiền lương nó là bao nhiêu, cái thời gian huấn luyện phải là bao nhiêu. Rồi sau đó người đó lại phải đăng báo để tuyển người. Và trong một thời gian 30 ngày nếu mà không có ai trong nước Mỹ này, người Mỹ hoặc người có thẻ xanh mà phù hợp với những cái đòi hỏi điều kiện đó thì người đó mới được quyền mời từ ngoại quốc vào.
Như vậy có thể hiểu một cách đơn giản là EB2 và EB3 là hai dạng visa mà chủ lao động ở đây, chủ thuê mướn lao động ở đây có nhu cầu và vươn ra những cái nước, những cái thị trường khác tìm kiếm.
Vâng,
với
vậy.
EB3 thì đó là những cái lao động tay nghề phổ thông, kỹ năng. Còn EB2 là những người lao động có bằng cấp, có học thuật, từ cử nhân cho tới thạc sĩ, cho tới tiến sĩ. Nó chỉ khác nhau giữa EB2 và EB3 là cái trình độ học
vấn. Cái level, cái trình độ. Không, thực ra cái EB3 nó cũng có một cái trình độ là như hôm trước mình có đề cập là một số người có bằng cử nhân chẳng hạn. Kỹ sư, kiến trúc sư đều có thể được.
Thế thì nó khác nhau như thế nào với EB2 ạ?
Nó khác là này là cái trình độ kia nó cao hơn nữa. Đòi hỏi cái thứ nhất là nó phải trình độ rất là cao về vấn đề học vấn. Cao thí dụ như phải tiến sĩ, trong khi đó cái người kia chỉ cần có cử nhân thôi. Và nếu cử nhân á thì lại phải 10 năm kinh nghiệm. Thành ra nó khác cái kia. Thành ra là nó có như thế này.
Cử nhân 10 năm kinh nghiệm, còn với EB3 cử nhân thì
cử nhân thôi.
Không cần kinh
nghiệm. Đấy. Còn nếu mà không có cử nhân thì chỉ cần 2 năm kinh nghiệm trong nghề. Như trước mình có thí dụ là nấu ăn chẳng hạn, hay là thợ kim hoàn, hay là thợ may vân vân. Đó, chỉ cần 2 năm, không cần bằng cấp. Nhưng với EB2 này á thì cái bằng nó phải cao hẳn. Còn nếu không ấy, thì cái khả năng đó không phải chỉ là một cái kỹ thuật ngành nghề bình thường mà nó phải cao hơn cái mức bình thường. Mới gọi là exceptional ability.
Có thể nói là lao động tay nghề bậc cao.
Phải bậc cao.
Nhưng
mà thường thường những cái với cái diện này ấy, thì nó căn cứ vào cái bằng cấp nhiều lắm.
Nhưng mà những cái ngành nào thường tìm kiếm EB2 thưa luật sư?
Ngành nào cũng được hết. Ngành nào cũng được hết với điều kiện là cái người đó phải có cái bằng cấp cao.
Hồi nãy ông có nói là cũng phải chứng minh một cái thời gian đã từng làm việc trong cái ngành nghề đó.
Nghề đó ít nhất 10 năm.
Ít nhất 10 năm. Thì cái chứng minh đó như thế nào ạ?
Cái chứng minh đó cũng khá phức tạp, không phải chỉ là một cái giấy giới thiệu không. Mà cái chứng minh đó nhiều khi là mình phải chứng minh là mình đã từng nhận cái số lương đó. Tức là phải có cái payroll để thấy cho rõ ràng và mình có làm việc như đó. Hoặc là chứng minh những cái thành quả của mình. Thí dụ như những cái bài viết về ngành chuyên môn của mình trong báo chí. Hoặc là những giải thưởng. Thí dụ như vậy. Thì đó là những cái đòi hỏi.
Tức là phải có cái chứng minh thu nhập từ cái ngành nghề đó trong suốt 10 năm. Chứ không phải là một
nghề. Nó là một cái rất đặc biệt.
Ông đã từng có những cái hồ sơ nào liên quan tới EB2 mà từ Việt Nam không ạ? Ông có thể cho ví dụ là cái ngành nghề nào cụ thể, giả sử như cái người đó làm trong cái ngành đó bao nhiêu năm và chứng minh như thế nào?
Tôi không có từ Việt Nam. Việt Nam không có người nào qualify, nhưng ở những người nước ngoài thì có. Nhưng mà những phần lớn những cái kê đó đều họ đều là có bằng cấp cao hết. Họ căn cứ trên cái loại đầu tiên, tức là bằng cấp cao, hơn là chứng minh cái exceptional ability.
Dạ vâng. Chúng ta đang thưa chuyện cùng với luật sư Phạm Tiến từ Virginia, Hoa Kỳ. Ông là một luật sư di trú có kinh nghiệm rất lâu năm ở vùng miền Đông Hoa Kỳ này, và ông đang trả lời về visa định cư Mỹ EB2, tức là định cư theo dạng đi qua lao động làm việc ở Mỹ mà lao động tay nghề bậc cao, có kỹ năng bậc cao. Quý vị và các bạn có câu hỏi thắc mắc về dạng EB2 này hay là bất kỳ dạng EB3, EB5 mà chúng ta đã từng trao đổi những thời gian trước mà chưa có được đủ thời gian để trả lời câu hỏi của quý vị và các bạn, thì xin vui lòng cứ việc gửi câu hỏi về ngay lúc này bên dưới phần comment của livestream. Lúc này đây chúng tôi đang trực tiếp hỏi đáp từ studio của đài VOA, nhận câu hỏi và giải đáp những thắc mắc của quý vị và các bạn. Trở lại với EB2 tiếp tục, thưa luật sư, thì mình nói về cái gọi là những cái điều kiện chung chung khái quát, nhưng mà để mà một người ở Việt Nam, một ứng viên ở Việt Nam muốn tìm tới một cái cơ hội có được cái EB2 visa đi sang Mỹ, thì bước đầu tiên người đó cần phải làm là như thế nào?
Xin lỗi, tôi trở lại những cái diện của EB2 đã. Yeah. Vừa rồi mình mới nói hai diện.
Yeah.
Là bằng cấp và cái khả năng đặc biệt. Còn cái diện thứ ba nữa.
Còn một diện thứ ba.
Một cái loại thứ ba trong cái diện này. Yeah. Đúng không? Cái loại này là nó gọi là National Interest Waiver. Cái diện này là cái diện mà người đó chứng minh là họ có một cái khả năng hoặc bằng cấp cao và họ có thể mang lại cái ích lợi cho nước Mỹ. Thì trong trường hợp đó thì họ không cần người bảo lãnh. Họ có thể đứng xin mà nói tôi là người có khả năng như thế này.
Yeah.
Tôi có thể đóng góp vào cái lợi ích của nước Mỹ để xin vào đây.
Yeah. Yeah. Nhưng mà làm thế nào để biết là những cái ngành nghề nào là đang nước Mỹ đang cần và cái đó là rất phù hợp với lợi ích của nước Mỹ?
Cái đó là tùy cái khi sở di trú họ cứu xét.
Vâng.
Vâng. Cái tốt nhất đó là phải có một cơ sở của Mỹ viết cái thơ là họ muốn có người này.
Yeah.
Cái ngành nghề thì có thể rất nhiều thứ.
Vâng.
Nhưng thường thường cái này á, mà muốn được vào với tư cách như vậy á, thì rõ ràng là người đó phải có một cái, thứ nhất là bằng cấp phải cao.
Vâng.
Thứ hai á, là đã có những cái đóng góp và những cái thành quả lớn trong cái ngành của mình.
Yeah.
Yeah. Và thứ ba tốt nhất là có một cơ sở của Mỹ đứng ra gọi là một cái thơ giới thiệu là chứng tỏ là họ rất muốn có người làm việc. Họ không phải là người sponsor như cái kê kia, nhưng là họ nói là họ muốn có người này. Tôi thí dụ như này, một người có thể chỉ có tiến sĩ toán thôi chẳng hạn. Trước đây nó có một kê như vậy, tiến sĩ toán mà được vào đến cái diện này. Nhưng cái điều kiện này á, thì dĩ nhiên là nó đòi hỏi nhiều cái chứng minh hơn. Họ phải chứng minh ít nhất là họ đã trong cái ngành nghề này lâu năm.
Yeah.
Họ phải chứng minh họ là hội viên của cái ngành đặc biệt của mình, cái lĩnh vực của mình. Và họ phải chứng minh là họ đã từng làm một cái lương cao hơn lương bình thường. Thí dụ như là một kỹ sư computer, những cái của họ lương cao hơn là vì họ thuộc cái loại, nghĩa là giống như là một cái gì đặc biệt hơn, chuyên biệt hơn. Hoặc là họ phải chứng minh là những cái bài họ đã viết trên báo chuyên môn, những cuốn sách họ đã xuất bản.
Yeah.
Thí dụ như vậy. Hay là những cái giải quốc tế mà họ đã đạt được.
Wow. Đã. Có thể nói cái diện này là diện dành cho chuyên gia.
Trong từng chuyên gia cũng chưa đủ, cái này cao hơn chuyên gia nữa.
Yeah.
Và tức là họ nghĩa là chuyên gia mà lại ở một cái level cao hơn, mức độ cao hơn.
Yeah, vâng.
Vậy mà trước đây đã có một người như vậy, một người Việt Nam đó là người Việt Nam.
Yeah.
Nhưng không phải đi từ Việt Nam. Yeah. Ông ta có tiến sĩ ở một nước khác. Và đấy cái diện đó là vì có một cái đại học, họ viết cái thơ, họ rất là ca ngợi ông này và rất là muốn sẵn sàng nếu mà ông này được thì họ sẽ được mời làm giáo sư.
Dạ, yeah, wow, đó là một người Việt.
Đó là một người Việt.
Những cái ví dụ như vậy để cho một cái hình ảnh cụ thể hơn, để quý thính giả có thể mường tượng rõ ràng hơn về cái dạng visa này nó như thế nào. Thì như giáo sư vừa nói là ông giáo sư đó là một vị giáo sư được một cái trường đại học mời về giảng dạy và nghiên cứu.
Vâng.
Và cái ngành đó dĩ nhiên là những cái ngành học thuật rất là cao cấp rồi.
Vâng, vì ông này ông có rất nhiều bài viết trong cái lĩnh vực đó của ông đó.
Dạ. Yeah. Thế như vậy là EB2 mình có ba dạng.
Ba dạng.
Dạ vâng.
Cái hai dạng đầu tiên là cái dạng mà bằng cấp cao và cái dạng có cái khả năng đặc biệt, thì cái đó cần phải có người đứng ra bảo lãnh.
Yeah.
Mời mình làm việc và nó phải qua một cái tiến trình gọi là chứng chỉ lao động.
Yeah.
Còn cái diện thứ ba này, thứ nhất là không cần ai mời. Mình chỉ cần mình tự mình xin.
Yeah.
Và thứ hai, cái lợi thế nữa là không có qua cái chứng chỉ lao động.
À, không cần
không phải test thị trường gì hết.
Dạ vâng. Nhưng mà cái dạng thứ ba như luật sư nói đó là nó phải phù hợp với cái lợi ích của nước Mỹ, lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ.
Vâng, nhưng mà cái đó thì có nhiều cách để chứng minh thế nào là lợi ích của nước Mỹ. Ví dụ giáo sư toán ở Mỹ cũng có nhiều vậy.
Vâng.
Nhưng mà rõ ràng tức là nó đóng góp được vào cái phát triển của nước Mỹ.
Tại lúc nãy luật sư nói là đang phục vụ những cái ngành nghề nào mà đang phục vụ cái lợi ích của nước Mỹ đó. Rồi mình nghĩ ngay tới cái ngành nghề an ninh mạng, tại vì bây giờ nó có nhu cầu rất
vâng,
cao.
Vâng, đó cũng là một cái. Vâng.
Dạ.
Nhưng mà nếu mà chỉ là một chuyên gia về an ninh mạng thôi cũng không đủ.
À.
Ông phải chứng minh là thí dụ như mình nghĩ ra một cái sáng chế nào nó còn chưa có ở nước Mỹ chẳng hạn, đó mà nó chặn được những cái vấn đề an ninh trên mạng như thế nào. Qua những cái hội nghị quốc tế mà ông đã tham dự, đã đóng góp vào những cái bài tham luận như thế nào, hoặc đã viết những cuốn sách về cái đó.
Cái đó là cái mà ông gọi là đặc biệt đó, kỹ năng rất là đặc biệt, phải không? Exceptional. Nhưng mà thưa luật sư, một ứng viên ở Việt Nam bây giờ muốn tìm hiểu là tôi cảm thấy tôi có khả năng đặc biệt thì muốn tìm một cái visa EB2 để sang Mỹ định cư, thì họ nên làm gì trước tiên? Họ tìm tới đâu?
Thì đầu tiên nếu mà rơi vào hai cái diện đầu tiên thì họ phải có một người bảo lãnh.
Dạ.
Và có một cơ sở hoặc một cá nhân bên này bảo lãnh họ sang làm việc.
Dạ, tức là phải đi tìm một cái cơ sở, một cái công ty nào đó.
Vâng.
Đang có nhu cầu về cái khả năng mình có thể đáp ứng.
Vâng, đúng như vậy.
Dạ.
Cái diện này tương đối hiếm, là cái đòi hỏi nó cao hơn mấy cái diện EB3.
Vâng. EB3 thì lao động phổ thông vừa.
Và bằng cấp chỉ cần 4 năm đại học thôi.
Dạ vâng.
Nhưng đôi khi họ chọn lựa giữa cái EB3 và EB2 trong cái trường hợp họ có bằng đại học và 10 năm. Thì cái nào có thể nhanh hơn thì họ nên chọn cái đó.
Yeah.
Cái đó nó ở cái biên giới của hai cái. Một người thí dụ có bằng cử nhân 4 năm nhưng đồng thời họ có 15 năm kinh nghiệm trong cái đó chẳng hạn. Thì họ cũng có thể xin chuyển sang cái diện EB2.
Yeah.
Thì thường thường EB2 thì cái thời gian process nó nhanh hơn vì ít người xin hơn.
Đó là cái câu hỏi kế tiếp Trang Minh muốn đang thắc mắc. Là để mà xin được một cái visa EB2 thì cần bao nhiêu thời gian?
Thời gian thì khó nói là hẳn bao nhiêu, là vì nó tùy thuộc rất nhiều ở cái giai đoạn gọi là chứng chỉ lao động.
Vâng.
Khi làm cái chứng chỉ lao động đó, cái người chủ phải qua một cái sự điều nghiên cái ngành nghề mình mời. Qua một vài cái tài liệu của chính bộ lao động họ cung cấp. Thứ nhất là cái việc đó nó rơi vào một cái job zone nào. Thứ nhì là họ phải xem là nó rơi vào cái cốt nào của cái nó gọi là specific vocational preparation. Thí dụ như là cái việc đó nó chỉ đòi hỏi 4 năm huấn luyện là đủ. Thì người chủ không được quyền đòi lên 5 năm huấn luyện, là tại vì họ muốn cái người đó vào đây họ tăng cái đòi hỏi lên cũng không được. Đó. Nó có một số quy định nhất định nào đó. Thí dụ như là 3 năm ngành đó chỉ đòi 3 năm huấn luyện là đủ thôi, thì họ cũng lại phải đăng báo chỉ 3 năm như vậy thôi, không được đòi hỏi hơn. Là những cái đó nó phải theo một số quy định nhất định, nó tùy theo cái ngành nghề.
Nhưng mà trung
phức tạp là vì vậy.
Trung bình thì phải trên bao nhiêu năm hoặc là
không, thì nó tùy level của mỗi ngành nghề.
Nó
có một cái cuốn nó gọi là Occupational Dictionary. Thì trong cái cuốn tự điển về ngành nghề đó, nó sẽ quy định rõ ràng là thí dụ nấu bếp thì bao nhiêu năm huấn luyện. Nấu bếp ở khách sạn nó khác với nấu bếp ở nhà hàng, nó khác với nấu bếp ở trong nhà. Ví dụ như vậy. Thì nó có rất nhiều những cái level khác nhau. Nhưng cái đó là cái văn phòng luật sư hoặc người chủ đó phải tìm hiểu cái chuyện đó khi nạp đơn xin cái chứng chỉ lao động. Tôi nói nó phức tạp và nó tốn thời gian là vì nếu mà nó không đúng cái tiêu chuẩn mà họ quy định ra thì người đó lại phải điều chỉnh lại. Và mỗi lần điều chỉnh đó cái thời gian nó rất là lâu. Nó có thể kéo dài từ 8 tháng, 1 năm đến 2 năm hay hơn. Chỉ cho cái giai đoạn chứng chỉ lao động thôi đó.
Còn cái quy trình để mà xét duyệt hồ sơ kể từ khi mình mới nộp đơn, mình xin đăng ký cái visa này, cho tới cái ngày cuối cùng mình có thể cầm được cái visa, trung bình là bao lâu ạ?
Cái visa nó lại còn tùy thuộc, sau khi cái chứng chỉ lao động xong rồi, nó còn tùy thuộc cái visa là nó thuộc Bộ Ngoại giao xem lúc nào nó đáo hạn. Cũng giống như là bảo lãnh anh chị em phải đợi bao nhiêu năm, bố mẹ bao nhiêu năm, vợ chồng bao nhiêu năm đó. Nó lại thế nữa. Có lúc thì nó nhanh, có lúc nó chậm. Thầy ra không thể nói chắc chắn là bao nhiêu.
Tùy thời điểm.
Tùy thời điểm.
Nhưng mà giữa
EB... Nhưng mà thường thường là phải 3 năm trở lên, 3 đến 4 năm.
Trên 3 đến 4 năm.
Vâng.
Dạ, chứ không thể là có ngay trong vòng 2
năm. Vâng, không, không để có ngay được những cái diện bảo lãnh thân nhân đâu.
Dạ. Nhưng mà giữa EB3 và EB2 thì luật sư nói là EB2 có phần là cái quy trình xét duyệt có phần nhanh hơn là vì ít người
hơn
cạnh tranh với mình.
Vâng.
Dạ.
Đúng
thì
vậy.
Như vậy nếu mà mình có khả năng đặc biệt hoặc mình có bằng cấp cao mà mình muốn đi qua Mỹ định cư theo dạng lao động thì nên cân nhắc EB2.
Vâng, là nếu mà có bằng cao.
Dạ vâng.
Vâng.
Thì bây giờ kiếm được một cái nơi để mà mình bắt đầu mình hỏi han, mình đáp ứng cái nhu cầu của người ta rồi thì sau khi mình kiếm rồi đó thì những cái phần còn lại là phía bên này người chủ thuê mướn lao động họ lo.
Vâng, đúng vậy.
Hay là ứng viên có cần phải lo gì không?
Không, tất cả là bên này phải lo, tại vì họ là người
đứng bảo lãnh. Đáp ứng nhu cầu.
Vâng. Yeah. Nhưng trừ cái diện mà tôi gọi là National Interest Waiver.
Yeah.
Tức là cái quyền lợi của nước Mỹ, ích lợi nước Mỹ đó.
Yeah.
Thì cái đó là người đó tự xin, không cần ai hết.
Yeah.
Riêng cái trường hợp đó thôi.
Yeah. Nhưng mà cái chi phí tốn kém cho cả đôi bên thì như thế nào? Trong trường hợp mà phải có một người thuê mướn mình làm hồ sơ cho mình thì đôi bên tốn kém bao nhiêu? Và trong trường hợp đặc biệt như luật sư nói là không cần có một người bảo trợ hay là yêu cầu mình gì cả mà mình tự apply, mình tự ứng đơn đó thì cái chi phí bao nhiêu ạ?
Khó mà nói chi phí, mỗi một cái văn phòng luật sư họ sẽ tính khác nhau tùy theo cái chất lượng của mỗi văn phòng. Tôi rất tiếc không thể nói là khoảng bao nhiêu được.
Cái chi phí của luật của cái biết. Luật nước Mỹ về cái hồ sơ không thôi thưa luật sư.
Không, không có luật nào về vấn đề tài chính hết. Có luật sư chạc 200 một giờ, có người 300 một giờ, người 500 một giờ thì không biết được.
Nhưng mà Trần My muốn hỏi là được. Cái phí để mà lo cái hồ sơ thủ tục theo đóng cho Sở Di trú Hoa Kỳ đó thì thí dụ như là mình bảo lãnh một cái đơn mình mở ra là
cái đóng đó thì chỉ có phí tổn là phải đăng báo này.
Vâng.
Phí tổn cuối cùng là xin cái visa vào đây. Vâng, đó. Phí tổn vào đây khoảng 1.000 trở lại mấy cái phí tổn đó thôi.
Dạ vâng.
Nếu mà phí tổn đóng với chính phủ thì không bao nhiêu hết.
Dạ. Còn về phía mà cái người chủ ở đây thuê mướn lao động muốn cần một cái người chuyên môn bậc cao, một cái người giỏi tay nghề như vậy mà đứng ra bảo lãnh để mà làm hồ sơ, giấy tờ thủ tục tất cả đó thì cái người chủ đó nên chuẩn bị phí tổn cho trọn gói là khoảng trên dưới 10.000, trên dưới 20.000.
Rất tiếc là không thể biết được.
Không biết được.
Vâng. Nó tùy luật sư, tùy văn phòng luật sư.
Dạ, mà cái thời gian nó cũng phải dao động tùy trường hợp phải không?
Vâng, đúng rồi.
Dạ vâng. Nhưng mà nói như vậy thì quá khó khăn phải không thưa luật sư? Tại vì
vâng, nếu mà đủ tiêu chuẩn thì nó không khó khăn, nhưng nếu không đủ tiêu chuẩn thì đúng rất là khó khăn.
Yeah.
Vì đòi hỏi rất nhiều, nên ra là nếu mà làm nào để mà hai cái nó ăn khớp với nhau cái đó là khó khăn.
Dạ. Yeah. Ông đã từng phụ trách những cái hồ sơ nào EB2 chưa?
Thưa ông? EB2 có đó.
Dạ. Yeah. Một vài trường hợp
đó thì tôi vừa nói là cái ông mà được tiến sĩ toán đó.
Dạ. Yeah. Có một vài trường hợp điển hình nào mà nói lên cái sự khó khăn với cái dạng visa này mà ông có thể?
Cái khó khăn là cái việc nó phải ăn khớp với cái bằng cấp. Tôi thí dụ như là bây giờ đăng báo nói là tôi cần một người có master về cái đó, một cái ngành nào đó chẳng hạn. Thì mình phải chứng minh là tại sao lại cần master mà không phải chỉ có 4 năm đại học.
Yeah.
Thí dụ như vậy.
Yeah. Dạ vâng.
Mà cái chứng minh cái mình mới gọi là cái position, cái vị trí, cái vai trò người trong cái công việc đó nó phải ăn khớp với cái bằng đó.
Dạ. Yeah. Dạ vâng. Thế thì bây giờ cái giai đoạn đầu là đã thấy khó khăn rồi. Thì cái giai đoạn mà qua được tới đây để làm việc đó thì có cần cái sự ràng buộc trong ít nhất tối đa tối thiểu thời gian bao nhiêu lâu không? Và cái visa đó có điều kiện hay không thưa luật sư?
Đầu tiên là cái này nó là immigrant visa giống như cái diện sang đây phổ thông lao động. Tức là người đó đến phi trường, người đó sẽ có thẻ xanh vĩnh viễn luôn.
Dạ
định
vâng.
cư luôn, thẻ xanh định cư. Có nghĩa là 10 năm và sau 5 năm là họ có thể xin vào quốc tịch.
Dạ.
Cái diện này cũng giống như cái EB3 là thân nhân cùng có vợ, chồng và con cái được đi cùng. Con cái dưới 21 tuổi đều có thể giành hết như vậy hết.
Yeah.
Vâng.
Yeah.
Cái mà cô vừa hỏi là người đó phải làm bao nhiêu lâu cho cái người bảo lãnh mình đấy. Thì luật nó không quy định là bao lâu hết. Nhưng nếu mà một người mà sang làm việc một thời gian ngắn mà tự động bỏ thì người kia có quyền gửi một cái giấy kháng biện với lại sở di trú và là người này đã cố tình sang chỉ vì vấn đề thẻ xanh chứ không phải vì làm việc.
Yeah.
Nhưng nếu mà họ sang đây làm việc một thời gian mà sau đó chính người chủ nói là tôi không cần anh nữa thì người đó vẫn có thẻ xanh.
Yeah, vâng.
Yeah. Thành ra nó tùy theo người nào mà bỏ đi.
Dạ vâng.
Và người chủ hay người thợ.
Vâng. Nếu người chủ sa thải thì cái người
vẫn có thẻ xanh.
Dạ, cái người mà được thuê mướn đó đó vẫn có cái thẻ xanh và đi kiếm một cái người chủ khác làm việc. Còn nếu như cái người ứng viên đó qua đây chán, cảm thấy một thời gian 6 tháng, 1 năm chán, không muốn làm cho công ty đó nữa mà đổi ý.
Vâng.
Thì cái người chủ thuê mướn mà đưa anh ta qua đây có quyền thư kiện không, thưa luật sư?
Vâng, có quyền kiện với chính phủ là họ làm cái này chứ không phải kiện về cái chuyện không bỏ mình không làm.
Dạ.
Cái luật lao động họ thường được họ bênh vực cái người làm nhiều hơn người chủ.
Dạ. Nhưng mà trong trường hợp mà bị
không
kiện,
bắt người khác phải làm bao nhiêu năm được hết.
À, tức là khi mà làm cái hồ sơ đó là đôi bên không có giao kèo với nhau, ít nhất anh phải
có chứ, có những người có giao kèo chứ. Nhưng mà ví dụ như là nếu không phải bồi thường cái gì vân vân.
Có phải không ạ? Dạ vâng. Rồi thí dụ như giao kèo 5 năm mà giữa chừng thì người này đổi ý thì ông chủ mà ổng kiện đó thì cái người kia có thể bị đuổi về Việt Nam không, có bị trục xuất không, có bị lấy lại thẻ xanh?
Cái mà cô vừa hỏi tức là kiện với người đó với cái tòa địa phương giữa hai người. Còn với sở di trú thì không có kiện, mà vấn đề là phải gửi cái văn thư gọi là complain, một cái than phiền, khiếu nại đến cho sở di trú, nói là người này sang mà không chịu làm việc mà lại chỉ là thẻ xanh. Thì cái đó còn tùy sở di trú họ có quyết định tiến hành cái thủ tục trục xuất hay không.
Cái đó còn tùy nữa.
Tùy nữa.
Dạ, phải họ sẽ phải xét riêng và lúc đó phải ra cái luật sư di trú rồi đôi bên. Còn nếu như mà một cái tòa mà kiện đôi bên ở cái cấp địa phương
thì đó lại tùy tiểu bang nó như thế nào về cái luật lao động ở tiểu bang đó.
Và cái mức hình phạt mà mình thấy có thể phổ thông nhất, có thể thường thấy nhất
thì nó tùy cái hợp đồng hai bên nó như thế nào.
Tức là
còn
phạt
với
tiền.
Sở di trú thì cái duy nhất nếu họ tiến hành thì là trục xuất.
Dạ vâng.
Nhưng một khi trục xuất thì cái người đó lại có những cái cớ để họ có thể xin được khỏi trục xuất. Đó, thì cái đó là liên quan đến luật trục xuất. Và có thể trong một thời gian nào đó tôi sẽ nói về vấn đề trục xuất.
Mình sẽ bàn về riêng về cái luật trục xuất đối với những di dân tới Mỹ.
Chứ không phải là tới đây cái là tự nhiên muốn đuổi người nào đuổi đó. Nó không đơn giản như vậy. Trừ những cái người nào mà vào đây hoàn toàn là bất hợp pháp.
Và phạm tội.
Không phạm tội vẫn đuổi như thường nhé. Nhưng bất cứ người nào cũng đều có quyền để xin ở lại vì một số lý do.
Dạ vâng, mình sẽ nói kỹ về những cái lý do đó sau trong một cái chủ đề sau trong buổi nói chuyện khác. Thưa luật sư, nhưng mà như ông nói đó là thí dụ như bây giờ mình bị kiện đôi cả hai. Cái ông chủ này ông thấy mình kiểu như là lật lọng đó, thì ông sẽ kiện là bây giờ tôi thiệt hại như thế này thì cái người đó phải bồi thường thiệt hại bằng gọi là đền bù tài chính phải không ạ?
Nó tùy theo cái contract tôi vừa nói rồi, mỗi người ký hợp đồng nó khác nhau.
Nhưng mà một khi bị kiện như vậy thì có thể nghĩ rằng, có thể hiểu rằng là anh ta mất cơ hội có thể kiếm được những cái việc làm khác với những ông chủ khác ở Mỹ không?
Có thể.
Dạ vâng. Dạ thì nó cũng có một cái ràng buộc tối thiểu. Dạ vâng. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Bây giờ nói về những thuận lợi và rủi ro của EB2. Thì dạ, thuận lợi thì như luật sư cũng vừa mới nói là đem được cả vợ con, cả gia đình đi theo với mình cùng một lúc. Thế còn rủi ro như thế nào ạ?
Rủi ro là có thể sang đây định làm việc rồi cái công ty đó họ sa thải mình chẳng hạn, chưa kịp làm vài tháng họ đã sa thải rồi đó, thì là phải đi tìm việc khác.
Nhưng mà mình có bằng cấp như thế và mình được đưa qua như thế thì chắc chắn cái cơ hội tìm việc của mình cũng không khó phải không thưa luật sư?
Nó tùy trong ngành nghề, bởi vì ngay chính nước Mỹ mà cũng có thể có vấn đề không có việc.
Dạ vâng. Thì cái đó là cái rủi ro có thể là bên kia họ đổi ý, họ sa thải giữa chừng. Dạ vâng.
Mấy cái cẩn thận nữa là tất cả những cái giấy tờ mình nộp nó phải thật sự thật, chứ đừng có làm cái gì mà giả trong đó. Vì một khi nó khám phá ra một cái gì giả đó thì cái cơ hội vào Mỹ trong tương lai gần như không thể có nữa.
Dạ vâng. Bất cứ một cái trường hợp nào đã gian dối, đã có một cái tì vết với sở di trú Hoa Kỳ rồi thì không có cơ hội thứ hai.
Và nhất là với lại tòa lãnh sự. Tại vì cái đó nó gọi là visa fraud. Mà một khi mà nó gọi là những cái dối trá trong việc cái xin vào đây, visa xin vào đây, thì cái chuyện mà được vào Mỹ trong tương lai gần như là dù bất cứ dưới diện gì mà đi bất cứ đâu nó không cho vào Mỹ nữa.
Dạ vâng. Giữa cái EB3 và EB2, tức là hai cái dạng định cư ở Mỹ theo dạng lao động phổ thông hay là lao động cấp cao, thưa luật sư, thì hai cái visa này, cái số lượng visa nào nhiều hơn, có nhiều cơ hội hơn thưa ông?
Số lượng bằng nhau là khoảng 40.000.
Mỗi năm ạ?
Mỗi năm, cho cả các loại khác nhau, trong hai cái diện này. Nhưng mà thời gian hồi nãy câu hỏi về nhanh chóng, riêng một số nước thì qua cái diện lao động nó chậm hơn những nước khác. Tại vì cái sự có mặt của những người dân từ nước này đông hơn những nước khác. Trong đó gồm một cái nước Tàu, nước Ấn Độ, Mỹ, Tây Cơ, Phi Luật Tân. El Salvador.
Yeah. Việt Nam có nằm trong danh sách đó không?
Không, Việt Nam không.
Yeah. Tức là Việt Nam đi sang Mỹ định cư dạng lao động rất là hiếm. Mình thấy nhiều nhất là theo những cái dạng hôn nhân, bảo lãnh. Thưa luật sư, như vậy thì ở Việt Nam đó, cái thị trường mà lao động Việt Nam để đáp ứng cái đòi hỏi EB2 này đó, thì hồi nào tới giờ theo ông có cái tỷ lệ thành công có cao không? Ông nhận xét thế nào so với những cái thị trường khác?
Nó cũng trung bình. Nó tùy theo người đó được có được chứng minh. Cái ở Việt Nam nó khó là cái vấn đề chứng minh. Từ thí dụ như chứng minh 10 năm kinh nghiệm, thì Việt Nam thường thường là không có đủ những cái giấy tờ hay những cái sổ sách về tài chính để chứng minh mình đã làm ở đó, đã có sổ lương như thế, vân vân. Phần lớn là chỉ chứng minh bằng những cái văn thư xác nhận.
Như vậy đó là cái số visa dành cho thị trường Việt Nam vẫn có, không có bị giới hạn so với những nước công dân khác. Nhưng mà cái đáp ứng cái nhu cầu bên kia, cái số lượng ứng viên đáp ứng cái dạng visa này vì nó quá khó khăn, cho nên cái số lượng nó vẫn ít hơn so với những cái nước khác, thưa luật sư. Thưa là với những cái dạng visa EB2, EB3 đó, thì ứng viên từ Việt Nam có phải qua dịch vụ để mà lo những cái hồ sơ, thủ tục các thứ không, hay là họ có thể trực tiếp thế nào chăng, thưa luật sư?
Về dịch vụ như lần trước tôi cũng đã trả lời rồi đó, là khi mà mình cần đến một cái dịch vụ nào đó về bất cứ lĩnh vực gì ấy, phải rất là cẩn thận vì mình không thể biết được. Không những Việt Nam, ngay tại Mỹ hay tất cả những nước khác đều vẫn có thể những cái tổ chức họ không có thành thật trong đó. Tốt nhất là phải tham khảo, nếu về luật nên tham khảo với luật sư, nếu về sức khỏe nên tham khảo với bác sĩ.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều, vì thời gian không còn nhiều cho cái chương trình ngày hôm nay, mình đã quá thời gian một chút xíu rồi. Trà My xin nhường lại những câu hỏi kế tiếp và tất cả những câu hỏi mà mình nhận được ngày hôm nay cho chương trình lần tới. Xin hẹn gặp lại ông trong 2 tuần nữa. Với đài VOA. Xin giới thiệu với quý vị, đây là chương trình luật sư giải đáp về di trú trực tiếp trên đài VOA mỗi thứ tư. Thì xin mời quý vị và các bạn đón nghe luật sư Phạm Tiến từ Virginia. Và nếu cần liên lạc với ông thì là số phone 703-379-4007. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Ngô Chí Trung, 66 tuổi ở Thủ Đức, hỏi: xin bác sĩ cho tôi lời khuyên về bệnh của tôi như sau. Tôi đi xe đò từ Đà Lạt về Sài Gòn, xe dừng để ăn cơm trưa tại Madagui. Cơm xong tôi uống một ly nước cam. Thông thường xe chạy từng 2 tiếng thì đến trạm dừng chân kế tiếp để khách hàng xuống tiểu tiện. Lần này mới chạy khoảng 1 tiếng rưỡi thì tôi đã muốn đi tiểu, cố nhịn chờ đến trạm nhưng không thể được, nên tài xế phải ngừng nửa chừng cho tôi xuống xe giải quyết. Đang vội là thế, nhưng lúc này dòng chảy rất chậm, rặn thêm cho nhanh cũng không được, thật đáng ghét. Hôm sau tôi đi bệnh viện thì bác sĩ cho tôi siêu âm và xét nghiệm máu và nước tiểu, kết quả sau đó thì tất cả đều tốt hết. Về siêu âm thì gan không to, nhu mô đồng nhất, tuyến tiền liệt, cấu trúc đồng dạng, bờ đều, thể tích không to v.v. Kết luận là siêu âm không phát hiện bất thường. Bác sĩ kết luận vì tuổi đã lớn, các cơ quan trong người cũng không còn được như lúc trẻ, nên thôi thì đi xe đò đành hạn chế uống nước. Vậy bệnh của tôi không có thuốc chữa, hay tôi muốn chuyển qua điều trị bằng y học cổ truyền thì bệnh có cải thiện được không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của ông Ngô Chí Trung, 66 tuổi, hiện ở Thủ Đức, về cái vấn đề đi tiểu khó và phải có thể dùng y học cổ truyền có cải thiện được bệnh hay không. Thì tôi xin có một vài nhận xét rất là tổng quát như sau. Là về câu hỏi bệnh của ông có chữa được bằng y học cổ truyền hay không? Thì thứ nhất là trong thư ông nói là vậy là bệnh của tôi không có thuốc chữa. Nhưng mà chúng ta không có nên bi quan như vậy. Trước hết chúng ta phải biết cái bệnh này là cái bệnh gì mới kết luận là nó không có thuốc chữa. Hoặc là nếu mà không có bệnh thì chắc là không có cần thuốc chữa, như bác sĩ nói. Và hỏi là phải dùng cái y học cổ truyền có cải thiện được hay không? thì là cái câu hỏi đó thì cũng khó trả lời, vì cái y học cổ truyền thì gồm nhiều loại chữa bệnh khác nhau, từ châm cứu cho đến thuốc nam, thuốc bắc. Một số nơi chúng ta dùng những cái thuốc cổ truyền của Ấn Độ hay là phép dưỡng sinh, và chúng ta không có thể gộp chung với nhau được. Và trong những cái nhận xét sau đây thì tôi chỉ xin xoay quanh cái vấn đề là trong một cái trường hợp mà giống tương tự như vậy thì bác sĩ thường thường sẽ làm gì và chúng ta có thể là sẽ nên làm gì. Thì đối với cái người đàn ông trên 50 tuổi, nếu mà nín tiểu lâu không được và đi tiểu chậm, và nếu chuyện này chỉ xảy ra mới gần đây và chỉ xảy ra một hoặc là hai lần thôi, thì có thể là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Ví dụ thuốc men người đó đang dùng, một thừa số thuốc thông thường như là thuốc cảm, trong đó có chất là cái kích thích hệ giao cảm, gọi là sympathomimetics, như là chất phenylephrine hay là ephedrine. Chúng ta thấy trong những cái thuốc mà làm cho nó bớt nghẹt mũi cũng có những cái thuốc này nhiều. Hay là những cái thuốc kháng sinh, thuốc kháng histamine, như là ciproheptadine, chlorpheniramine, là những cái người uống cái đó để cho nó bớt những cái triệu chứng dị ứng, ví dụ như là ngứa mũi hay là sổ mũi. Một số thuốc an thần hay là thuốc trị rối loạn nhịp tim, thuốc chống trầm cảm đều có khả năng làm cho đi tiểu khó. Một số người bị viêm tuyến tiền liệt mãn tính thì có thể khó đi tiểu sau khi uống rượu hay là uống bia. Mà nước tiểu thì nếu mà thử ra thì vẫn bình thường, như trường hợp nước tiểu của cái người bệnh ở đây được bác sĩ thử mà thấy không có gì đáng kể. Và chúng ta sẽ bàn về cái vấn đề viêm tuyến tiền liệt trong cái phần sau. Thì trong cái trường hợp mà chúng ta đang bàn ở đây thì phân tích nước tiểu bình thường, cho nên bác sĩ không nghĩ đến những cái nguyên do nhiễm trùng tuyến tiền liệt. Những cái vấn đề nhiễm trùng thì thường thường nó làm cho cái nước tiểu khi mà phân tích không có thấy bình thường. Trong đó nó có những cái bạch huyết cầu hay là có những cái chất nitrite hay là những cái chất mà cho chúng ta biết là nó có nhiễm trùng ở trong, hay là có máu cái này kia. Thì trong trường hợp những trường hợp đó phân tích nước tiểu không có thì vẫn bình thường. Và những cái trường hợp mà như nhiễm trùng bọng đái là bladder, hay là nhiễm trùng cái đường niệu đạo, ví dụ như những cái người bị bệnh lậu hay là những cái bệnh xã hội gonorrhea, hay là những cái trường hợp do sạn ở trong bọng đái hay trong tuyến tiền liệt hay là trong niệu đạo, những cái trường hợp đó khi sạn nó đi ngang nó cũng có thể làm chảy máu. Và thường thường thì khi thử nước tiểu thì chúng ta sẽ thấy máu ở trong đó. Mà trong cái chúng ta ở đây là một cái trường hợp mà nước tiểu phân tích không có thấy gì lạ. Thì nếu mà chuyện mắc tiểu gấp rút và đi tiểu vòi nước chậm và yếu và không có phải xảy ra một hai lần mà nó xảy ra nhiều lần trong một cái thời gian dài, thì lúc đó bác sĩ sẽ nghĩ nhiều nhất là đến trường hợp tuyến tiền liệt phi đại lành tính. Thì cái tuyến tiền liệt, cái prostate là một cái tuyến ngoại tiết, nó tiết ra một cái chất mà đi nó sẽ đi ra vào trong cái đường tiểu của cái người đàn ông đó, và nó nằm ở cái bộ phận sinh dục nam, nó nằm ở phía dưới của cái bọng đái. Thì cái tuyến này nó thể tích chừng 15-30 ml, khi mà người ta làm siêu âm và người ta nói là nó không có lớn, có nghĩa là thường thường người ta muốn nói là nó vừa chừng 30 ml, 30 cc, là 30 ml trở xuống. Và nếu mà chúng ta cho dễ tưởng tượng thì cỡ nó chừng một cái hột walnut hay là một cái trái banh mà chơi golf, thì nó nằm phía dưới và nằm ngay trước cái ngõ đi nước tiểu đi ra khỏi cái bàng quang, đi ra khỏi cái bọng đái. Và cái tên prostate trong cái tiếng Anh là cũng do có nghĩa là như vậy, có nghĩa là nó đứng trước cái đường đi ra của cái nước tiểu. Và cái từ ngữ mà trước đây, trước năm 75 ở Việt Nam chúng ta thường dùng gọi là cái nhiếp hồ tuyến. Thì cái tuyến này nó tiết cái tinh dịch, một cái chất tiết vào cái tinh dịch của cái người đàn ông, và nó giúp nuôi dưỡng những cái tinh trùng. Thì cái tuyến tiền liệt nó bao quanh, nó ôm lấy cái niệu đạo. Cái niệu đạo là cái ống dẫn nước tiểu đi từ cái bọng đái, đi từ cái bàng quang mà đi ra ngoài, đó là cái ống niệu đạo, và cái tuyến tiền liệt nó bọc xung quanh ở ngay trên cái đường đi ra đó. Thì nếu mà tuyến tiền liệt lớn quá, từ tiếng Anh người ta dùng cái chữ là enlarged prostate hay là hypertrophic prostate, thì nước tiểu nó thoát ra khỏi bọng đái nó khó khăn hơn và làm cho bệnh nhân đi tiểu nhiều lần mà không ra hết, và vì cái nước tiểu nó bị ứ đọng lại nó ra không hết thì dễ gây ra nhiễm trùng ở cái vùng đó. thì bọng đái nó phải làm việc nhiều hơn để đẩy cái nước tiểu ra ngoài, cho nên cái vách mà bọng đái nó cũng có dày ra. Và nếu mà cái bọng đái nó cố gắng nó bóp mà nước tiểu không có thoát ra được, thì khi đó tới cái mức mà không phải khó mà nó ra không được thì chúng ta gọi là cái bí tiểu đó là urinary retention. Thì lúc đó phải thường thường bệnh nhân phải tới bác sĩ hoặc là tới phòng cấp cứu để đặt một cái ống thông ra. Hoặc là cái người bệnh họ bị xón tiểu do cái nước tiểu nó đầy quá, thì lúc cái đầy quá nó căng quá nó mới tràn ra. Thì trong lúc đó vẫn còn cái nước tiểu nó còn lại ở trong cái bọng đái. Thì một cái nguyên nhân đáng kể nhưng mà ít xảy ra hơn là cái vấn đề mà tuyến tiền liệt nó bị phì đại đó mà không mà hiền thôi. Thì đó, cái nguyên nhân đó là những cái ung thư ở trong tuyến tiền liệt. Thì ở đây thì vị thính giả cho biết là siêu âm bụng là thấy thể tích tuyến tiền liệt bình thường. Là cái đây là một cái dấu hiệu nó chỉ về cái hướng là bác sĩ sẽ nghĩ rằng là cái tuyến này nó không có bị phì đại. Thì tuy nhiên nếu mà chúng ta đi chi li hơn thì chúng ta vẫn có thể nghĩ đến trường hợp hiếm hoi, hiếm hơn là có những cái tuyến tiền liệt tuy là cái thể tích tổng quát nó không có lớn nhưng mà nó có những cái hạt, những cái nodule nó nằm về phía trung tâm của cái tuyến đó và sát với cái niệu đạo và nó đè lên trên đường nước tiểu thoát ra và nó cũng có khả năng gây ra làm cho đi tiểu khó khăn. Cũng như là chúng ta cũng phải nêu lên cái điểm là kết quả đọc siêu âm có thể cũng có thể chủ quan. Nó cũng tùy theo cái khả năng, cái cách đọc của cái chuyên viên làm siêu âm cũng như của cái người đọc siêu âm đó. Và có thể là nhiều khi nó cũng không có phản ánh chính xác lắm cái thực tế của cái tuyến tiền liệt là nó có to hay là không to. Thì nó có hai yếu tố mà trong thư vì thính giả không có nêu ra. Là cái điểm thứ nhất là không biết bác sĩ có khám cái tuyến tiền liệt của bệnh nhân hay không. Đây là tôi nói về cái vấn đề khám tuyến tiền liệt qua cái đường trực tràng, qua cái đường cuối của cái ruột già, qua cái hậu môn của cái người bệnh nhân. Và cái kết quả như thế nào? Từ tiếng Anh người ta gọi cái này là digital rectal exam. Thì khi mà người bác sĩ họ đặt cái ngón tay vào thì họ nhìn, họ rờ xem họ qua cái tuyến đó nó có lớn hay không và nó có đau hay là không. Và điểm thứ nhì nữa là tôi cũng không có biết là vì bác sĩ khám cho bệnh nhân họ có thử máu và đo cái chất PSA hay không. Và sau đây thì tôi xin đi chi tiết là về cái PSA. PSA nó là viết tắt của Prostate Specific Antigen. Prostate là tiền liệt, specific là đặc thù và antigen là cái kháng nguyên. Đây là một cái chất kháng nguyên mà cái tuyến tiền liệt nó tiết vào trong máu. Thì ví dụ chúng ta thử người đàn ông trên 55 tuổi, có tuổi trên 55 tuổi thì chừng 13% ở bên Mỹ là họ có cái mức PSA nó cao hơn cái mức gọi là 4 nanogram trong 1 ml máu. Thì tuy nhiên cái mức cao này thường thường bác sĩ sẽ, khi mà có cái mức cao như vậy bác sĩ sẽ nghi là đây là có một cái vấn đề nghi là bị ung thư tiền liệt. Nhưng mà không phải là người nào cái PSA cao thì cũng là bị bệnh ung thư tiền liệt. Cái PSA nó cũng có thể lên cao nếu mà cái tuyến tiền liệt nó phì đại nhưng mà nó không có bị ung thư. Hay là cái tuyến tiền liệt nó bị nhiễm trùng hay là nó bị viêm tuyến tiền liệt. Thì nói tóm lại theo trong thư của vị thính giả thì bác sĩ cũng không có tìm ra bệnh nhân có bệnh gì chính xác. Mà bác sĩ thấy cần là phải chữa một cách tích cực và chỉ khuyên là tránh uống nước quá nhiều trước khi đi xe đò. Thì nếu mà bàn thêm ra thì nếu mà chúng ta tránh uống nước nhiều trước khi đi xe đò thì có thể là chúng ta sẽ giảm cái nhu cầu đi tiểu quá nhiều lần. Nhưng mà chúng ta nếu mà có một cái vấn đề gì cản trở cái flow, cái dòng của nước tiểu thì làm cho nước tiểu nó ra rất chậm, thì nếu mà nó có một vấn đề như vậy thì chúng ta cũng chưa có giải quyết được. Thì nếu mà đi tiểu mà biết được, ví dụ như trường hợp chúng ta có thể giả dụ là một cái người mà đang xe đông, đang đi tiểu trong lúc mọi người đang chờ mình và những cái người đó đang sốt ruột bực mình, thì vị khách có thể là vì ngại ngùng hay là vì bị hối thúc quá có thể đi tiểu chậm là chỉ vì cái sợ, và vì cái sợ trên cái hệ thần kinh giao cảm nó bị kích thích quá mức. Cũng làm cho chúng ta người đó dễ đi tiểu, người đàn ông nó dễ đi tiểu và lại càng rằng và càng thấy kẹt. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà đúng như vậy thì chỉ xảy ra có một lần đó thôi. Và tôi nhắc lại, nếu mà cái chuyện mà khó đi tiểu, mà cái dòng nước tiểu nó ra nó chậm, mà nó cứ lặp đi lặp lại, nó kéo dài trong thời gian, thì có lẽ là chúng ta phải đi tìm xem cái lý do nó ở đâu và tìm cách giải quyết. Bây giờ nếu mà cái chuyện đó nó trở thành một cái chuyện mãn tính, nó không có đảo ngược được lại, mà nếu mà người bệnh nhân đó không có uống cái thuốc gì, không có uống cái nước gì có khả năng làm cho khó tiểu, và nếu từ trước tới nay chưa có bị phẫu thuật, bị chấn thương lên trên cái đường tiểu, hay là chưa có cái chấn thương gì trên xương sống, cái đó là những cái điều kiện nhiều khi nó cũng có thể làm cho cái vấn đề đi tiểu bị trở ngại. Mà nếu mà không có những cái chuyện đó mà triệu chứng thì vẫn còn tồn tại, thì có lẽ là bệnh nhân trước khi mà kết luận là mình có bệnh hay là không có bệnh, hay là nên chữa bằng thuốc gì, thì nên đi khám bác sĩ gia đình và có cho bác sĩ biết những cái vấn đề về cái bệnh sử, về quá khứ của mình như thế nào và hiện tại như thế nào. Và bác sĩ gia đình cần có đủ thời giờ để mà phân tích toàn bộ vấn đề. Và một cái chuyện mình cũng nên để ý là bác sĩ khám cái tuyến tiền liệt. Chúng ta đã nói trên cái vấn đề direct digital rectal exam là khám qua cái đường hậu môn và khám cái tuyến tiền liệt và thử cái chất PSA là prostate specific antigen. Bác sĩ cũng có thể là sẽ để ý đến cái tuyến tiền liệt khi mà nó đụng vào, nó có bự hay không, nó có to quá hay không, hay là nhưng mà nó không có to nhưng mà nó đụng vào nó có đau hay không, hay là nó có vẻ căng, nó sung huyết, cũng tiếng Anh người ta hay dùng cái chữ congested là nó sung lên, nó cương lên hay không. Thì có một số nhóm triệu chứng, một cái loại hội chứng mà bao quanh ở cái vùng xương chậu đối với cái người đàn ông ở dưới cái đì, là cái phần dưới của cái bộ phận sinh dục, thường ra hay xảy ra ở người đàn ông mà ta gọi là prostatism. Prostate là cái tuyến tiền liệt, prostatism là một cái chùm, một cái nhóm triệu chứng mà người ta nghĩ là nó gặn bao quanh cái vấn cái prostate, mà cũng còn gọi tên nữa gọi là male chronic pelvic pain syndrome, một cái là hội chứng đau vùng xương chậu mãn tính ở đàn ông. Cái này cái tên nó cũng hơi giống giống cái vấn đề mà đau vùng xương chậu ở đàn bà, ở phụ nữ, nhưng mà phụ nữ thì những cái bộ phận nó khác, cái phụ nữ thì người ta có tụi cung, nó có những cái vấn đề khác đàn ông. Bệnh nhân cũng có những cái trong cái có cái hội chứng này thì người bệnh nhân cũng có những cái triệu chứng như là tiểu khó, tiểu chậm. Tuy ở cái người già thì đa số là do tuyến tiền liệt phì đại mà chúng ta đã nói chi tiết ở trên. Bác sĩ nếu mà thấy cái tuyến tiền liệt không có lớn, không có phì đại, thì bác sĩ có thể định bệnh là viêm tuyến tiền liệt, the prostatitis. Thì một cái cách mà để xác nhận cái vấn đề này là vì khi mà chúng ta lấy nước tiểu của cái người bị cái prostatitis á, thì một số người chúng ta lấy nước tiểu của họ, người chúng ta phân tích ra thì không có bạch cầu, không có mụ ở trong, không có máu, thì chúng ta nói là cái nước tiểu bình thường thì có lẽ là không có nhiễm trùng. Nhưng mà nếu một số bác sĩ người ta làm cái khám bằng qua hậu môn và người ta massage rồi lên trên cái prostate và sau đó người ta lấy cái nước tiểu người ta thử, thì trong một số trường hợp người ta có thấy nhiều bạch cầu và người ta cấy, người ta có thấy vi khuẩn và người ta định bệnh là cái người đó bị viêm cái tuyến tiền liệt do vi khuẩn, đó là bacterial prostatitis. Tuy nhiên dù là khi sau khi làm cái đó mà cái cũng không có thấy vi trùng, không có thấy bạch cầu, thì người ta vẫn có thể, bác sĩ cũng có thể định bệnh cái đó là prostatitis, là viêm tuyến tiền liệt như thường. Thì đó là những cái trường hợp mà nó gọi là viêm tuyến tiền liệt mà vô trùng, mà không có vi trùng ở trong cái nước tiểu lúc mà mình tìm kiếm. Hoặc là có thể là nó có những cái vùng vi trùng, nhưng mà cái phương tiện mình cấy cái nước tiểu đó nó không có bao gồm những cái con vi trùng, nó khó cấy ra. Thì cho nên một số bác sĩ người ta sẽ dùng kháng sinh trong một cái thời gian kéo dài chừng mấy tuần, có thể cả tháng hoặc là có thể lâu hơn, những cái thuốc như là Bactrim hay là những cái thuốc như là loại tetracycline để người ta chữa những cái trường hợp này xem có kết quả hay không. Và một số bác sĩ khác thì dùng những cái thuốc mà có tác dụng giảm cái congestion, giảm cái sung huyết ở cái tuyến tiền liệt. Những cái thuốc này nó giảm cái kích thích giao cảm, mà cái kích thích giao cảm thì nó lại làm cho cái tuyến nó bóp chặt lên cái đường nước tiểu thoát ra. Thì một cái thứ thuốc mà thông dụng gọi là Flomax, FLOMAX, là cũng dùng trong những cái trường hợp mà tuyến tiền liệt nó phì đại. Tuy nhiên những cái trường một số trường hợp do cái sung huyết của cái prostate của cái tuyến tiền liệt mình nghi là như vậy, nhưng mà có thể là cái nguyên nhân của nó có thể là nó nằm ở một cái vùng xung quanh, nó có thể là nó vùng tới cái vùng cơ, cái vùng xương chậu nó co thắt quá nhiều, hoặc là những cái người đó nhiều khi họ có thể làm bị bón thành cái bón lên ở trong cái ruột da nó nằm phía sau, nó có thể làm khó chịu cái vùng đó. Cho nên trong một số trường hợp người ta có thể cần đến những cái chuyên viên vật lý trị liệu. Những chuyên viên vật lý trị liệu mà chữa cái bệnh này cho đàn ông thì cũng hơi hiếm. Nhưng mà chúng ta nên biết là có một số trường hợp thì cái nguyên nhân nó không có chỉ giới hạn vô trong cái tuyến tiền liệt, mà nó nằm nguyên ở những cái vùng xung quanh và cần đến cái vật lý trị liệu để giúp giải quyết. Và những cái chúng ta giảm bớt những cái hoạt động như là ngồi lâu quá hay là đi xe đạp nhiều, đi xe đạp mình ngồi trên cái yên nó cứng, hay là bón làm cho nó bớt bón thì cũng có thể là có ích trong những cái trường hợp đó. Thì nếu mà bác sĩ gia đình tìm thấy những cái dấu hiệu bất bình thường và nghĩ rằng là cần giới thiệu đi khám bác sĩ chuyên về niệu khoa, hay là thì bác sĩ niệu khoa là về urologist họ có thể đi vào chi tiết hơn, có những cái test mà phức tạp hơn như là gọi là những cái test về niệu động học là urodynamic testing. Ví dụ bác sĩ họ bơm cái nước vô trong cái bọng đái và trong cái bàng quang và họ đo cái lưu lượng cái nước tiểu nó ra nhiều hay ít, trong một giây đồng hồ nó ra bao nhiêu. Cái đó gọi là uroflowmetry, là đo cái lưu lượng nước tiểu. Hay là sau khi mà bệnh nhân đã đi tiểu rồi, họ đo quay thử ở trong cái bọng đái nó còn sót lại bao nhiêu. Đó là post void residual measurement, là cái đo cái thể tích nó còn sót lại sau khi đi tiểu. Hoặc là bác sĩ có thể soi cái bọng đái để xem những cái trong đó nó có bướu u bướu hay là gì không, hay là cái những cái trường hợp mà vì cái bọng đái nó phải co thắt để nó bóp ra, cái đường ra nó bị nghẽn thành ra là cái vách của nó dày ra, thì người bác sĩ họ sẽ tìm những cái thay đổi như vậy để họ có một cái ý niệm về cái chuyện gì đang xảy ra. Và nói chung thì nên có bác sĩ gia đình theo dõi đều đặn và hướng dẫn cho mình, vì những cái lý do ảnh hưởng đến cái vấn đề đi tiểu thông hay là không thông nó rất nhiều cái lý do khác nhau, và nó không có chỉ giới hạn gì riêng trong những cái ống dẫn nước tiểu và cái tuyến tiền liệt, và cái ống dẫn những cái ống mà dẫn nước tiểu như là niệu đạo này kia hay là tuyến tiền liệt thì đó là cái lĩnh vực của bác sĩ về chuyên niệu khoa, nhưng mà cũng cần cái người bác sĩ y khoa tổng quát để họ có một cái nhìn tổng quát hơn. Thì vừa rồi tôi đã liệt kê các cái thử nghiệm này, hơi rắc rối ở đây là chỉ có mục đích thông tin để chúng ta có một cái nhìn khoa học về cái vấn đề như thế nào, để cho bệnh nhân tìm hiểu cách làm việc của bác sĩ. Và xin nhắc là tôi không có phải khuyến khích cái người bệnh phải đòi hỏi phải thử hết bao nhiêu những cái chuyện mà tôi vừa kể. Những cái chuyện đó nó tốn kém, mà có thể là trong đại đa số trường hợp nó không cần thiết. Cái chọn lựa những thử nghiệm cần thiết tối thiểu để đi đến một cái kết luận chính xác và hợp lý thì cái tùy thuộc vào cái nghệ thuật hành nghề của mỗi người chữa bệnh, bác sĩ tổng quát cũng như là bác sĩ chuyên khoa. Và tôi xin nhắc lại các nhận xét trên đây chỉ có tính cách thông tin, và thính giả cần hồi ý, cần hỏi ý với bác sĩ của mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.